Dạ, A Di Đà Phật, thì theo con nghĩ cái chữ hảo sự đây nó có nghĩa là cái việc tốt. Thì tất cả trong Phật, trong đạo Pháp thì tất cả những cái gì gọi mà liên quan tới Phật sự đều là phải là chuyện tốt. Ví dụ như chuyện tu học Phật Pháp, chuyện bố thí, chuyện rồi gần hơn nữa là ngay nói tới chuyện mà niệm Phật, tụng kinh, lễ lại đều là những chuyện mà đối với người ta là tốt. Nhưng mà tốt với cái nghĩa là phải có một cái sự thành tâm mới gọi là tốt. Thì như chứ còn ngày quả trách ngày kia, nếu cái câu hảo sự bất như vô, tức là chuyện tốt mà làm coi như không á, tức là mình làm cách thở không có sự thành tâm. Giống như là sư phụ lâu nay diễn tả rất nhiều về cái chuyện tính sâu nguyện hành, thì nó đơn giản cũng giống như có nhiều người là khi đừng nói gì trong cái chuyện mà lễ niệm Phật thôi, mình đôi khi mình niệm nhưng mà cái niệm của mình á nó bị phan duyên, niệm mình khẩu thì niệm mà ý thì là nghĩ tới một việc khác, có thêm một việc đời, một việc gia đình gì bơ gia duyên bận biểu, hay là còn nói xa xa hơn nữa như những cái thí dụ sư phụ kể những mà thất cái bang ở trên Ngũ Đài Sơn đó, niệm Phật với tính cách lợi dưỡng, nó là niệm mà không có thành tâm, nó không có một cái tính sâu rằng cái nguyện của mình để về một cái ý chính đáng, thì cái việc làm mà tất cả những cái sự nói chung nó gọi là hảo sự đó, cho là hảo sự nhưng bởi vì cái tâm không có hảo thì trở thành cũng như không, nó trở thành có thể nói là bất hảo nữa chứ không phải. Tại vì có nhiều người làm cái việc Phật pháp, tôi làm việc Phật pháp mà hảo sự thôi, cái chuyện chùa chiền thấy nhiều nơi như vậy, tôi làm để cho chùa, tôi làm đủ mọi cái, nghĩa là dùng tất cả đủ mọi thủ đoạn nói rằng để tôi làm lợi cho chùa, nhưng mà thật sự cái việc đó nó không đúng, là bởi vì cái việc làm nó đã không chánh, nó bất hảo rồi, thì để mà mượn cái danh là làm cho cái việc hảo nhưng mà dùng cái thủ đoạn là bất hảo, hay là nói tóm chung là với cái thành tâm không có, làm với một cái có một cái ý đồ gì đó, có thể vì một cái vấn đề lợi dưỡng hay là hoặc vì một cái tính cách gì đó, thì cái việc hảo nó dù gọi là hảo nhưng nó sẽ trở thành cũng như không đó. Thì là thành ra coi như lâu nay mình cũng ngay tới cái trong cái việc mình gọi là niệm Phật vãng sanh, hay là cái hân cầu mà về vấn đề là cái nhân gian tịnh độ nghe, thì là tất cả mọi việc đó nếu mình không có cái tính sâu, mình tin rõ ràng như lâu nay sư dẫn dẫn về cái việc của mình làm với cái thành tâm, cái hân cầu thì nó vẫn là không đi tới đâu hết. Thành ra nó có thể nó tóm lại là cái chuyện cái chữ không có đây ngại nghĩa, chẳng thà phải ông định làm tốt hơn, ông làm là phải làm cho đúng, cho thành tâm, cho đúng với cái chánh pháp. Tất cả mọi cái chuyện Phật sự, cái chuyện gì mà gọi là hảo sự là làm bằng cái thành tâm với đúng chánh pháp thì nên làm, còn nếu không đừng làm, tại làm nó còn thành tại thành ra cái nghĩa của bất như vô đây á, là cũng như không. Làm ý thì mình làm việc tốt, nhưng mà làm gọi là làm việc tốt nhưng mà làm không có đúng cái ý tốt, làm với một cái tâm cầu khác. Có nhiều người làm vì cái lợi dưỡng, làm vì cái mục đích riêng, một cái đích không có phải là ý tốt mà gọi là tôi làm việc tốt, nhưng mà ý của ông không có tốt rồi thì cái việc tốt có trở thành là việc xấu. Thành ra chẳng thà đừng làm tốt hơn, nếu mà nghĩ đơn giản á, dù đó là việc tốt mà làm với không có cái tâm thành công, không có cái tính sâu, không có nguyện hành thì thà đừng làm tốt nha. Đơn giản
thôi nha, chứ không có gì là cao giống như là Huệ Cư nói phải bắt thang này đi giáp thôi cũng vớ tới rồi, ngoài cứ lao lên thang nó thấy gì nói ngay coi. Cái này cao quá rồi, ở đây không có thang cho nên con nắm tới. Nhộn nhịp chứ, nó sôi nổi.
Dạ bạch sư phụ, con thấy đó thì con gợi ra cái đó đó, và lúc mà con viết ở trên đó mà nói tới cái việc mà mình phải làm cái gì đó mà nó cho nó đúng với chánh pháp, mình phải làm mà bằng một cái cách là tuy là nó từng bước nhưng á, mà mình phải tiến lên chứ mình đừng cứ đứng lại một cái chỗ. Thì con mới lấy cái ví dụ là cái khóa học Âu Châu thì đó, qua bao nhiêu là khóa như vậy, tới cái tiền mà con nói đó là khóa 16 à, thì họ không những họ đứng tại chỗ rồi mà lại còn lạch nữa, lại còn đi lạch nữa. Thì cứ lấy cái số lượng làm cái thành quả, cái thắng lợi của mình mà không có nghĩ tới cái phẩm chất. À, vì vậy cho nên nói là con mới để cái câu kết đó là hảo sự bất vô đó, là cũng từ cái thành ngữ này nè. Thì nếu mà làm như vậy đó thì thà là không làm, giống như thầy Tâm Từ vừa mới nói. Thì mình cái cứu cánh, cái mục đích mà chư Phật chư Tổ đặt ra cho mình đó, là nó không phải ở trên cái phương tiện pháp mà đứng lại tại đó, giống như Huệ Nghiêm cũng có nhìn thấy đó, mà Huệ Nghiêm có nói mà mình phải đi đến cái cứu cánh của nó, mình phải lìa phương tiện để đi đến cứu cánh. Vì vậy mà Hòa Thượng thấy các cái vị mà lễ lại Phật là tụng kinh cái kiểu đó thì Hòa Thượng đã cái đó là đã cái hình thức cái tướng mà chấp bám vào đó mà cho là cái đó là cái công phu, thì Hòa Thượng đã cái đó chứ không phải là nói là đừng đi lại Phật. Nếu mà mình nghĩ là Hòa Thượng nói đừng đi lại Phật là mình đọa địa ngục thì mình phải lại Phật như thế nào chứ không phải là lại Phật như cái kiểu của mình. Đó là cái ý của Tổ muốn nói. Dạ thì nếu mà nói lại Phật mà giống như khi mình mới vào tán hương rồi tán Phật rồi để mà mình vào một thời kinh thì có nói là năng lễ sở lễ tánh công tịch, mình phải lại bằng cái tâm đó, đó là lại mà không thấy có người lại và không có thấy đối tượng để lại thì như vậy á thì mới đạt được cái trình độ mà cao cấp của cái lại Phật. Còn nếu mà mình lại mà mình cứ thấy là mình càng lại mình thấy cái công phu hạ thủ của mình nó đã đời quá, nó mình đạt được 5.000 lại, 10.000 lại, mình lấy đó là một cái thành quả của mình á, thì cái đó là bị chư Tổ chê. Nó nhấn mạnh về cái phẩm chất hơn là cái lượng.
Con cũng đại khái mà cũng là tóm tắt rồi.
Nếu mà con nói thêm cũng nằm trong đó, chẳng có khác được. Chẳng hạn như lại như không lại, nhưng lại mà lại, nghĩa là lại từ tâm mình lại, là từ tâm mình lại chứ mình không có lại gì tất cả tướng hình thức, mình cứ lại từ tâm mình thôi.
Vậy thôi.
Dạ.
Rồi.
Con thì con cũng tán thành hết ý kiến của mọi người nhưng mà con chỉ nhìn thấy trên một cái khía cạnh khác một chút, một cái dạng khác một chút, là có thể Hòa Thượng khi mà nói người đệ tử là có thể Hòa Thượng thấy là cái người đệ tử khi mà lạy Phật là cái chuyện tốt, nhưng mà sợ cái người đệ tử là tức là cái cũng như là về thiền thì chủ trương là tự lực mà có thể mới lấy Phật để cầu cái tha lực mà thấy có Phật để nương vô Phật, chứ không có tự mình tự lực mình mà tu tập mà đạt đến cái kết quả hay là sao. Thật ra Hòa Thượng mới nói cái câu đó.
Rồi mình xong xong Bồ Tát thỉnh gì?
Dạ.
Hay là ý kiến khác hẳn, hay Bồ Tát thỉnh gì, ý kiến mới nữa.
Ý kiến mới
là
có cái đúng.
Đúng
giống như là sư phụ nói là lúc sư phụ học 9 tháng là tra từ điển á, thì mình có mỗi lần học phải tra, nhưng mà cách tra tới khi nào một cái tốt nhất mình đừng có tra nữa, nhà mình biết hết tất cả chữ thì khi con nghĩ sau cái chuyện đó với cái câu thành ngữ đó thì cái vô đó là cái khi mình biết hết tất cả một cái chất và một cái phương tiện là mình cứ làm tới làm đuôi mình không có ra khỏi cái phương tiện đó thì nó cũng tự động. Thì con như chú Hà Tây nói là lúc mình để Phật thì nếu cái ngài nói thì có thể là đừng để vì tâm thì đừng có chấp vào cái thân sắc mà để Phật. Nếu mình chấp vào đó thì bình thường thì nó cũng một chuyện tốt, nhưng mà cái tốt nhất thì đừng có chấp vào mà mình thấy cái cuộc tính nó chân thật hơn.
Không, còn cô Tình Liên với Huệ Diệp à?
Con thì con nghĩ câu đó chắc Hòa Thượng muốn cho vị đó là được đạt tới cuối cảnh là tâm vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nếu vị đó lại Phật nhưng mà không có trụ vô là có mình lại có đối tượng là Phật và cái phương tiện để cho mình tu hành rồi cốt để đi đến cuối cảnh. Nhưng mà nếu mình cảm thấy đắc, thấy tốt là mình bị kẹt có nhị duyên rồi. Và Hòa Thượng thì muốn mình vẫn lại Phật, vẫn theo phương tiện đó, nhưng mà đừng có chấp vô đó thì tâm sẽ tự tại hơn. Giống như ngày hôm qua chuyện của Ngài Di Lặc buông bao xuống hay là vác bao lên, thì cái chuyện lại Phật của mình cũng vậy. Lại Phật tụng kinh, làm bất cứ sự gì, nhưng mà tâm không bám chấp vào đó. Dạ, anh như vậy thôi.
Rồi Diệp.
Con cứ nghĩ là giống như đồng ý là cái phương tiện nó cũng bảo bước đầu thì lấy lọc như chuyện, nhưng mà tu tập từ từ rồi thì phải buông cái phương tiện đi để đi đến cố gắng. Thì theo Hòa Thượng đó thì cũng muốn cho cái người đệ tử đó là ý thức rằng là mình đang làm gì, mình lại Phật, lại tự tâm, hay là chỉ là cứ theo cái phương tiện nó hoài, không cứ buông phương tiện để đến cái cánh nữa.
Con không có hợp tác với Huệ Cư đó, nó ngon viền thang mà đánh leo. Viền thang người leo là tư tưởng cao nào cũng giới tới hết.
Tự rồi đấy, cũng nghĩ hơi xa chút xíu.
Hợp tác chặt chẽ mà được nha anh.
Hợp tác chặt chẽ nó mà buông tay ra là té chết. Đó là giữ thang cho chắc á.
Nếu mà không nhờ, hồi nãy không nhờ thầy Trọng Từ thì con nghĩ xa. Chẳng nghĩ rồi.
Con nghĩ xa là nghĩ xa. Con nghĩ
xa là nghĩ xa.
Ngày hôm tới là thương tâm,
hôm tới là ngày cho là ngoài xa. Dạ. Tự nhiên dạ, ra cho là ngoài xa là...
Bắt cái ý đó
gần đó. Nó gần đâu đó.
Bắt cái ý đó là nghĩ vô.
Dạ. Chứ không có ai mà thấy thì con nghĩ nó xa. Con càng nghĩ nó càng không không.
Cái câu chuyện nó lại lặp lại như sau. Ngài Triều Châu Tùng Thẩm á, là một vị tổ sư nổi tiếng ghê lắm của thiền tông, Thế là chiều châu mà nếu mà tính cái địa vị của ngài đó ở trong thiền tông thì ngài là đệ tử của Nam Tuyền. Ngài Nam Tuyền đó là đệ tử của ngài Mã Tổ. Mã Tổ đệ tử của Nam Nhạc Hoài Nhượng, Nam Nhạc Hoài Nhượng là đệ tử của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Thành ra nếu tính từ ngài Huệ Năng đi á, dạ, thì Huệ Năng là tới ngày Nam Nhạc, ngày Nam Nhạc rồi xuống ngày Nam Tuyền, à xuống ngày Mã Tổ, Mã Tổ rồi xuống ngày Nam Tuyền, Nam Tuyền rồi đến Triệu Châu, dạ, tức là cách nhau bốn đời, dạ, cách nhau bốn đời. Ngài là cao đồ của ngài Mã Tổ đẳng nhất. Mã Tổ đẳng nhất là có hai vị đệ tử mà lấy lừng nhất là Bách Trượng Hoài Hải mới là ngài Nam Tuyền này đó. Thì ngài Bách Trượng á, cái phía dòng ngài Bách Trượng á, thì ngài Bách Trượng có một vị đệ tử nổi tiếng nhất á, ngài Hoàng Bá. Hoàng Bá nó có một vị đệ tử mà lấy lừng ghê lắm là Lâm Tế, tức là tổ của Thiền Tông Lâm Tế mà Việt Nam mình ảnh hưởng rất là mạnh ấy. Ngài Triệu Châu thì không có lập một cái tông phái nào hết, nhưng mà điều ngài Triệu Châu có một cái địa vị nghe là vững chắc ghê lắm ở trong Thiền Tông. Là người ta nói là tất cả những cái công án mà quan trọng ở trong Thiền Tông á, Thiền Tông có tất cả gọi là Thiên Thất Bách Chuyển Ngữ, tức là 1700 chuyển ngữ. Chuyển ngữ là công án, là những cái lời nói mà đủ để làm cho người ta lấy đó là làm cái đường hướng tu học tu hành. Nó có tất cả 1700 cái lời như vậy. Thì những cái lời mà quan trọng nhất, mà phổ thông nhất ở trong 1700 cái công án đó mà hay được sử dụng đó, là hầu hết là từ nơi ngài Triệu Châu hết. Anh nói gì, ngài Triệu Châu còn được kêu bằng rằng là cổ Phật đó, là một vị Phật hồi xa xưa và bây giờ thị hiện trở lại. Thành ra cái địa vị của ngài trong Thiền Tông quan trọng vô cùng, dù rằng ngài không phải là tổ của tông phái nào trong thiền, trong cái hệ phái nào đó thuộc về năm cái phái thiền. Thế nhưng mà cái sự mà gọi là cái địa vị của ngài nó còn át hết cả năm vị kia nữa kìa. Rồi bây giờ cái ngôi chùa của ngài đó mà còn sót lại đó nằm ở Thạch Gia Trang, ở trong này Huệ Tế có đi rồi phải không?
Dạ, chưa.
Chưa? Nó đi 98 hả?
98
Huệ Tế chưa đi. Huệ Sân có đi rồi, thầy Tâm Từ có đi rồi, đây có hai người đi rồi. Gọi là chùa Bách Lâm. Bây giờ cái tháp của ngài sửa sang lại đẹp lắm, là chùa gọi là quy mô lắm, chùa rất là quy mô mà to lớn, mà là tổng hành dinh của tỉnh Hà Bắc. Tức là nằm ở thủ phủ tỉnh Hà Bắc, gọi là cái thành phố Thạch Sa Trang. Chùa đó với chùa Lâm Tế như là chùa hàng xóm, cách nhau không xa. Chùa ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền là tổ sư của phái Lâm Tế. Hiện tại ở Thạch Gia Trang đó là có hai tổ đình lẫy lừng lắm, của Lâm Tế Nghĩa Huyền với lại của ngài Triệu Châu Tùng Thẩm. Hai ngôi chùa đó là hai ngôi tổ đình mà quan trọng của Thiền Tông đó. Thì trở về cái phần mà cái câu chuyện này đó, thì ngài Triệu Châu có một người thị giả có pháp hiệu là Văn Viễn. Thì một hôm thì ngài Triệu Châu này đi ngang qua Đại Hùng Bảo Điện thì thấy Văn Viễn đang còn lạy Phật. Thì Triệu Châu mới bước vào mới hỏi ông làm gì đó. Thì Văn Viễn mới trả lời là con lễ Phật. Triệu Châu mới lấy gậy khệnh Văn Viễn một gậy. Văn Viễn mới nói rằng là lễ Phật là chuyện tốt, thì cớ gì hòa thượng lại đánh con. Chị Triệu Châu mới nói là đã rành là chuyện tốt, nhưng mà chẳng bằng là không có. Thì câu nguyên bản của chữ Hán đó là hảo sự bất như vô. Hảo sự là chuyện tốt, bất như là không bằng, vô là không, là không có. Đại ý nghĩa như vậy đó. Nên cái câu chuyện cái chữ mà hảo sự bất như vô đó cũng là một vấn đề, nghĩa là cho người ta chiêm nghiệm ghê lắm cái câu nói đó của ngài Triệu Châu. Thì thiệt ra thì nó cũng nhiều ý nghĩa lắm. Thì khi mà mình tu học nó, tâm trạng của mọi người thì khi nào cũng suy nghĩ là chỉ sợ là mình nói sai minh chúng, nhưng mà kỳ thật ra thì thiền tông nó rộng nghĩa ghê lắm, thành ra nói thế nào nó cũng trúng mà nói thế nào nó cũng sai. Cũng giống như rằng là mình nói rằng là ánh trăng có ở dưới nước hay không, mình nói làm sao nó cũng trúng mà làm sao nó cũng chật. Mình nói có trúng mà chật, có người nào đâu nhưng mà có, thấy rõ ràng đó, thành ra cũng trúng cũng chật. Là sao nó chúng cũng chặt cái chân này. Thành ra mình cứ việc mà phát biểu là với cái thiền tông đó. Cho nên rằng là tỷ dụ như mấy tâm phái khác hay là tôn giáo đó thì dứt khoát cái chuyện mà tôn xưng về vị giáo chủ lễ bái hay là tôn vinh là chuyện tốt, chắc chắn như vậy rồi. Nhưng mà thiền tông thì lại đôi khi này lại cũng là chuyện là chưa được hoàn hảo, không bằng là không. Đấy, chỉ có thiền tông là một cái tông phái mà cũng có nghĩa là một cái tôn giáo lạ lùng nhất mà không có giống cái tôn giáo nào có sẵn từ xưa đến nay, mà lại thiếu một cái tinh thần gọi là tín đức. Thì mình có thể nói rằng Bồ Tát đó, của trong Phật giáo nó có chia làm ba hàng, tức là cái hàng mà phục vụ, nỗ lực phục vụ cho lợi ích của mọi người, gọi là nhiêu ích chúng sinh á, đó là hàng công quả. Đấy, hàng nó được đại khái sử dụng cái danh từ bình dân gọi là công quả, nhưng mà danh từ chính xác gọi là tinh tiến Bồ Tát. Đấy, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường hành ở trong các kiếp bổn sinh bổn sự của ngài á. Rồi một cái xu hướng khác gọi là tín đức Bồ Tát, là xuyên hướng này thiên về tín thôi. Nên đại khái nhìn nói liên tông tín đức, tức là lễ bái, tán thán Như Lai, hay là mật tông nó cũng thiên về tín đức ấy. Tức là phải đặt cái đức tin là mạnh ghê lắm, tín đức ấy. Tức là về cái khuynh hướng rằng là trì tụng, trì danh Phật hoặc là trì thần chú hoặc là trì kinh, rồi tín đức với lại lễ bái Như Lai với lại tụng niệm, đó là xu hướng của tín đức. Mình có thể nói mật giáo, mật tông nó với lại tịnh độ đó là thiên về tín đức. Ở mấy cái tông nó bắt buộc phải trì à? Thành ra mật tông nó niệm liên miên, nó niệm chú liên miên, mà tịnh độ cũng niệm Phật liên miên, không ngừng. Và một xu hướng thứ ba nữa, một xu hướng thứ ba ở trong hàng ngũ mà tu Bồ Tát tạo là hàng trí huệ Bồ Tát. Hàng này là thuộc về vấn đề gọi là quán sát, quán chiếu, quán chiếu ngũ uẩn giai không. Cho nên bát nhã đó là mở đầu là bằng cái vấn đề là quán chiếu ngũ uẩn giai không, thì cái đó gọi là quán tự tại. Thế nào gọi là quán chiếu ngũ uẩn giai không là quán tự tại? Quán tự tại có nghĩa là cái quán nó không hề bị ngăn ngại, bị chướng ngại. Cái quán nó thông suốt vô cùng mà không hề bị bế tắc, bị sai lầm mà thấy rõ và thấy suốt. Cho nên rằng là quán tự tại là như vậy. Mà người nào mà đạt được cái mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì người đó thành quán tự tại. Tại cái sức quán tự tại là đương nhiên là một cái trí tuệ viên mãn, cho nên gọi là bát nhã ba la mật đa, là trí tuệ qua được bờ bên kia. Tức là không còn bị chướng ngại, bị chướng mắc gì hết đó, là cái trí tuệ qua bên kia. Thì cái xu hướng đó là xu hướng quán tự tại, tức là tư duy, quan sát. Và đương nhiên rằng là cũng giống như là cái hàng tín đức đó, là niệm liên tục, tức là niệm chú liên tục như mật tâm, niệm Phật liên miên như là tỉnh độ tâm. Thì cái này cũng phải quán liên miên như vậy đó. Đi đứng nằm ngồi gì cũng quán, không ngừng ngừng cái quán. Thì cái xu hướng nó gọi là trí huệ Bồ Tát, tại vì đạt được một cái gọi là bát nhã ba la mật đa, là cái trí tuệ mà qua bờ bên kia. Trí tuệ qua bờ bên kia nó là một cái sức quán tự tại vô cùng, đó là trí tuệ qua được bờ bên kia. Một khi mà mình quán mà thấy rõ được tất cả mọi sự, không hề bị bế tắc, không hề bị nghi ngờ, không hề hay là có khúc mắc, thì đương nhiên là đó là một cái trí tuệ mà có thể đưa mình qua bờ bên kia, không còn bị vướng ở trong sinh tử này nữa. Tại tự tại đây không phải là một cái quán mà bị trói buộc, như là chúng sinh khi quán một cái điều gì nó là quán trói buộc, tức là khi mình quán, bây giờ mình quán làm sao cho vợ chồng mình vui vẻ đây, quán làm sao cho con cái mình nghe lời mình đây, quán sao cho cha mẹ mình làm theo ý mình đây, quán quán như vậy, quán nhất nhất như vậy, nó đều là một cái sự quán trói buộc. Và nó không có một cái tính cách đưa mình qua bờ bên kia, mà nó chỉ có cái tính cách là lòng vòng mình trong bờ bên này. Thế nên một khi mà quán nó là thấy chiếu kiến sai không, cho nên chẳng có một cái mảy may gì mà gọi rằng là cảm thấy là nó là sở đắc. Bởi sai không mà đắc cái gì? Mình vô sở đắc. Thành ra vì như thế đó, thì tất cả những cái vấn đề mà đã vô sở đắc biết nó là như thế, thì những cái pháp đó cần gì phải quán? Không cần quán. Thành ra cái quán đó là chiếu kiến ngũ uẩn sai không đó, thì là độ nhất thiết khổ ách, tức là vượt qua hết bao nhiêu cái khổ ách do nơi những cái quán trôi buộc thường xuyên đưa mình đến nhiều ưu tư và muộn phiền. Thành ra khi quán mà tự tại như thế thì tự nhiên là dứt hết tất cả những cái ưu tư và muộn phiền, nên là độ nhất thiết khổ ách. Thành ra viễn ly điên đảo mộng tưởng, là xa lìa tất cả mọi cái điên đảo, mọi cái mộng tưởng từ xưa đến nay mình đang sống trong mộng ảo, trong điên đảo, suy nghĩ ngược không à. Thành ra cứu cánh niết bàn, tức là ba la mật đa. Viễn ly điên đảo, cứu cánh niết bàn là ba la mật đa, là qua bờ bên kia. Là viễn ly điên đảo, là xa lìa cái bờ điên đảo, là cứu cánh niết bàn, là đạt đến cái thành niết bàn, tức là qua đến bờ bên kia. Và muốn qua bờ bên kia chỉ có một cách thôi, quán.